Lộng Chiều, quyển 18, góc truyện audio.com, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Triệu Quốc Đống dẫn đoàn khảo sát của Ủy ban đến Tuyền Thành tiến hành khảo sát và điều tra tình hình các công ty sản xuất phân bón của Tề Lỗ lập tức truyền khắp Tề Lỗ. Nghe nói vị Phó Chủ nhiệm này rất được lãnh đạo Trung ương coi trọng, quan điểm sắc bén, điểm này càng được mọi người chú ý. Chủ tịch Quảng Lan, nghe nói vị Phó Chủ nhiệm Triệu này trước đây là một chủ tịch huyện lúc anh làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh An Nguyên. Người đàn ông dựa lưng vào ghế cười ha hà nói, không đơn giản, 36 tuổi đã thành phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, trước chưa từng có, sau cũng không thể có. Ai nói việc trẻ hóa cán bộ của đảng ta không tốt? Đây không phải tấm gương sao? Trương Nghiễm Lan hai mai đã có điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc như điện, trên trán còn lộ ra một tia suy nghĩ. Ồ, tôi cũng có chút ấn tượng với cậu ta. Lúc đó cậu ta làm một chủ tịch huyện nghèo ở Ninh Lăng, đó là năm 95. Lúc tôi còn là phó chủ tịch tỉnh, cậu ta có đầu óc khá nhạy bén, hơn nữa là cán bộ từ sở giao thông xuống rèn luyện, triển khai công việc rất có đặc sắc. Hắc hắc, bác Minh, người này coi như là nhân tài. Chỉ 11 năm từ chủ tịch huyện trở thành phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, có phải là đi quá nhanh không? Người đàn ông ngồi ở đối diện là Lý Bác Minh, mới từ trưởng ban thư ký Ủy ban tỉnh Tề Lỗ lên chức thành phó chủ tịch tỉnh, cũng là phó trưởng ban thư ký mà Trương Nghiễm Lan 4 năm trước từ chủ tịch tỉnh Tây Hải điều tới Tề Lỗ làm chủ tịch tỉnh đã mang tới đây. Một năm tới Tề Lỗ liền lên chức thành trưởng ban thư ký Ủy ban tỉnh, tháng 2 năm nay y được bầu làm phó chủ tịch tỉnh Tề Lỗ. Trương Nghiễm Lan lắc đầu như muốn vứt một ít ký ức không thoải mái ngày xưa. Y cười nói, người này năm 98 trong đợt lũ năm đó cũng có danh tiếng. Nghe nói Thủ tướng Văn Quốc Cơ khi ấy cũng khen ngợi. Nhưng nếu thực tế mà nói thì cậu ta cũng có bản lĩnh, nếu không thị xã Ninh Lăng đã không thể mấy năm liền có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước. Kỳ tích Ninh Lăng không phải truyền khắp nơi sao? Chỉ đơn giản như vậy sao? Cấp trên coi trọng là được như vậy sao? Lý Bắc Minh rất tùy tiện trước mặt Trương Nghiễm Lan. Hai người công tác cùng nhau 4 năm ở Tây Hải coi như có quan hệ mật thiết, nếu không y cũng không được Trương Nghiễm Lan chọn đưa tới Tề Lỗ, đây rõ ràng có sắc thái cá nhân, từ góc độ nào đó mà nói là kiêng kỵ, nhưng Trương Nghiễm Lan vẫn mạnh dạn điều mình tới Tề Lỗ. Anh đó, là phó chủ tịch tỉnh mà không chú ý cách dùng từ. Đương nhiên không đơn giản như vậy, Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu khá thưởng thức cậu ta, nhất là Ứng Đông Lưu, biểu hiện của Triệu Quốc Đống rất hợp hứng thú của Ứng Đông Lưu. Nếu không lúc ấy Triệu Quốc Đống sao có thể thành thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, mà khi đó còn có tranh luận rất lớn. Trương Nghiễm Lan đương nhiên cũng biết tình hình lúc Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, chính xác mà nói chính là Ứng Đông Lưu và Ninh Pháp hợp lực giúp đỡ Triệu Quốc Đống nhảy ra bước đi vượt bậc này. Ừ, tháng 5 cử hành hội chợ khoa học kỹ thuật các công ty vừa và nhỏ khối APEC, nghe nói phó chủ nhiệm Triệu này cũng sẽ tới. Xem ra phân công công việc của phó chủ nhiệm Triệu rất rộng. Lý Bắc Minh là phó chủ tịch phụ trách quản lý công nghiệp, đối với Tề Lỗ là tỉnh lớn về công. Góc truyện audio.com, nghiệp thì đây là chức vụ rất quan trọng, đủ thấy Trương Nghiễm Lan tin tưởng y như thế nào. Tôi thấy y hai hôm nay xuất hiện trên TV nói rất nhiều về tình hình cung ứng ngành phân bón của nước ta, có sức kích động, hoặc là nói khá giật gân, cho rằng Trung Quốc nếu không coi trọng đúng mức ngành phân bón thì sản xuất lương thực và cung ứng phân bón của Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp nguy cơ. Ồ, nói như vậy lần này cậu ta tới là để điều tra ngành phân bón. Trương Nghiễm Lan không quá để ý chỉ thuận miệng nói. Ừ, nhưng tôi cuối cùng cảm thấy phó chủ nhiệm Triệu này không hoàn toàn vì ngành phân bón, càng là cảm thấy muốn tìm hiểu về tiềm lực ngành phân bón và tình hình nguyên liệu. Lý Bắc Minh nhạy cảm nói. Ồ, anh bố trí ai đi đón máy bay? Trương Nghiễm Lan thở dài một tiếng, thế giới thay đổi, thời đại thay đổi, người do người khác bồi dưỡng đã trưởng thành nhưng người mình bồi dưỡng vẫn dậm chân tại chỗ. Lão Hạ đi, bố trí ở khách sạn Sophia, tôi lập tức tới đó, ăn trưa xong có thể đi xem mấy công ty, sau đó ăn tối rồi tọa đàm, mai có thể đến xem mấy công ty ở Yên Thai, Lâm Nghi, Bình Nguyên. Lý Bắc Minh nói chuyện công việc cũng thu lại vẻ tùy ý. Ngài xem tối có thể tham gia một chút không? Ồ, được, đến đều là khác, đều là lãnh đạo. Trương Nghiễm Lan cười nói, vị phó chủ nhiệm này rất hăng hái, nói năng sắc bén, tôi cũng nghe chút dư luận nên muốn xem biểu hiện của cậu ta như thế nào. Triệu Quốc Đống không phải lần đầu tới Tuyền Thành, năm đó hắn cùng Cù Vận Bạch đến Lam Đảo nghỉ cũng từng ở lại Tuyền Thành một đêm. Khách sạn Sophia là khách sạn 5 sao số 1 số 2 của thành phố này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tề Lỗ bố trí tổ kiểm tra giám sát ở đây coi như là rất lễ độ. Tề Lỗ là tỉnh lớn sản xuất phân bón, cũng là tỉnh sử dụng nhiều phân bón, có tính đại biểu lớn của thị trường phân bón Trung Quốc. Các tập đoàn lớn sản xuất phân bón Trung Quốc đều có mặt ở đây. Thời gian này giá phân bón thay đổi liên tục, nhất là phân kali càng có xu hướng bay lên, nó ảnh hưởng lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Cục Vận hành Kinh tế cùng Cục Phối hợp Ngành nghề cũng đưa ra báo cáo về tình huống này, Triệu Quốc Đống cũng báo cáo việc này với Tăng Quyền Quân, mà Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa phụ trách quản lý công nghiệp và Phó Thủ tướng Khương Tiên Thành phụ trách nông nghiệp cũng đưa ý kiến về tình hình cung ứng và giá thành phân bón, yêu cầu các công ty sản xuất và kinh doanh phải hợp tác đảm bảo nguồn cung phân bón cho vụ xuân. Ở tình huống đó, Quốc vụ Viện tổ chức hội nghị trực tuyến cung ứng phân bón trong cả nước do Phó trưởng Ban Thư ký Quốc vụ Viện Biện Diệu Hồng chủ trì, người phụ trách các bộ ngành liên quan phát biểu cuối cùng do Phó Thủ tướng Khương Tiên Thành nhấn mạnh. Triệu Quốc Đống thay mặt Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đưa ra ý kiến và yêu cầu với ngành phân bón của cả nước. Đây chẳng qua chỉ là hội nghị theo hình thức, bài phát biểu của hắn đã được chuẩn bị trước nhưng hắn không đọc theo toàn bộ mà chỉ nói tóm tắt vấn đề lưu thông và sản xuất của ngành phân bón, nhưng lại làm người ta bất ngờ là hắn nói các công ty sản xuất phân bón cần phải có cảm giác lo lắng, cần suy nghĩ làm như thế nào tăng năng lực sản xuất, giải quyết vấn đề sản xuất không đủ, phải có đầu óc về vấn đề nguyên liệu, sáng tạo tìm nguồn nguyên liệu, đảm bảo nhu cầu phân bón của quốc gia. Tham gia hội nghị, gocchuyenaudio.com. Lần này có các tỉnh tập trung nhiều công ty sản xuất phân bón, tập trung các tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc. Triệu Quốc Đống tỏ thái độ như vậy làm một số người ngửi ra vấn đề. Cục diện các công ty sản xuất phân bón Trung Quốc nhiều năm không thay đổi mấy, vẫn do ba tập đoàn lớn làm chủ các công ty sản xuất phân bón ở địa phương bổ sung, nhưng bởi vì mấy năm gần đây nhu cầu phân đạm có thay đổi, thị trường quốc tế thay đổi, việc cung ứng phân bón hàng năm luôn xuất hiện một ít vấn đề. Triệu Quốc Đống lúc được Trang Vân Lộc báo cáo cũng ý thức được điểm này. Lần đầu họp lại đưa ra ý kiến như vậy sẽ tạo ra vài chê trách, nhưng Triệu Quốc Đống chưa bao giờ nghĩ mình lại ngồi yên ổn ở vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển vài năm, nếu sớm muộn cũng có tranh luận không bằng nói ra quan điểm của mình, càng miễn cho mọi người nghi thần nghi quỷ. Triệu Quốc Đống trong hội nghị cũng đề cập tới các công ty sản xuất phân bón nhà nước cần phải ưu hóa kết cấu sản phẩm, chú trọng con đường nguyên liệu, đáp ứng được nhu cầu. Công ty tư nhân thì cần phát huy được tính linh hoạt, đề nghị liên hợp nâng cao năng lực chủ động dùng thuyền ra biển xây dựng ngành nghề hoàn chỉnh. Lời này có chút lệch khỏi quỹ đạo đề tài hội nghị, nhưng không có ai coi lời nói của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển lại là lời nói nhảm, không quan trọng. Nhất là các công ty sản xuất phân bón tham gia hội nghị lập tức nhạy cảm nhận ra ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Bọn họ cũng tiến hành phân tích ý đồ thật sự của vị Phó Chủ nhiệm Triệu này. Ít nhất sau khi hội nghị kết thúc, Tăng Quyền Quân nhận được điện của mấy vị tổng giám đốc tập đoàn hóa chất Trung Hoa, tập đoàn hóa chất Trung Hải cùng tổng giám đốc mấy công ty tư nhân, công ty cổ phần sản xuất phân bón hỏi xem Ủy ban Kế hoạch Phát triển có phải có ý kiến chỉ đạo mới với ngành sản xuất phân bón không. Tăng Quyền Quân cũng vì thế chuyên môn gặp Triệu Quốc Đống, hai người tiến hành thảo luận gần tiếng về tình hình và tương lai của ngành phân bón. Triệu Quốc Đống lần này tới hai tỉnh dự lỗ kiểm tra giám sát chính là có ý đồ này. Không thể làm cho sản xuất phân bón chặn cổ sản xuất nông nghiệp, đây là đề nghị rất thẳng thắn mà Triệu Quốc Đống nói với Tăng Quyền Quân. Muốn giải quyết chướng ngại của ngành phân bón thì cần phải giải quyết vấn đề nguyên liệu. Hiện nay tài nguyên phân kali của Trung Quốc nhập khẩu 70% từ nước ngoài, mà nguyên liệu này lại càng lúc càng bị lũng đoạn, nếu như không sớm có hướng giải quyết vấn đề này thì nó sẽ tạo thành nguy cơ thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả quặng sắt. Cách chương.